Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 19 tháng 4.
Yêu cầu kiểm tra các dự án khu chung cư có hiện tượng thổi giá đất.
Chuẩn bị đấu thầu vàng trong tuần tới.
Bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
WHO cảnh báo về virus cúm gia cầm H5N1.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trước tình trạng chung cư, nhà trong ngõ tại một số khu vực, dự án khu chung cư tại Hà Nội đã được nhiều báo phản ánh tăng bất thường, có hiện tượng thổi giá, làm giá, đầu cơ. Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản trên địa bàn, đặc biệt là tại các dự án khu chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các hành vi thổi giá. Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND thành phố Hà Nội có báo cáo gửi về Bộ trước ngày 20 tháng 4.
Ngay trong chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo chủ trương đấu thầu vàng cho 15 tổ chức doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Các công tác đấu thầu sẽ tiến hành trong thứ hai tuần tới, tức ngày 22 tháng 4. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ xem xét đến việc nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu vàng trang sức.
Hôm nay, hơn 130.000 học sinh lớp 9 đang học tại các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên toàn thành phố nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng lưu ý khi nộp phiếu đăng ký dự tuyển, học sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký. Do đó, học sinh cần nhớ quy định liên quan và cân nhắc kỹ trước khi chọn nguyện vọng, đồng thời tận dụng tối đa cơ hội trúng tuyển vào các trường công lập.
Từ ngày hôm nay, học sinh Hà Nội có thể ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và ứng dụng Hà Nội On do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức. Các bài giảng ôn thi tốt nghiệp được biên soạn ghi hình phát sóng với thời lượng mỗi tiết dạy từ 35 đến 40 phút. Hiện có 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh được đưa vào chương trình, thời lượng 3 buổi một tuần vào các tối thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật bắt đầu từ ngày 19 tháng 4.
Các hãng hàng không tiếp tục có kế hoạch tăng cường các chuyến bay đêm giá rẻ nhằm kích thích đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách trong dịp nghỉ lễ đang tới gần. Cụ thể, Vietnam Airlines mở bán thêm nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn, đồng thời khai thác tăng cường hơn 2.000 chuyến. Vietjet bổ sung 86.000 ghế, tương đương trên 450 chuyến bay trên các đường bay du lịch, tăng tần suất các đường bay đến và đi từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang.
Xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024 vừa được công bố. Đáng chú ý, Việt Nam có hai đơn vị góp mặt trong top 100 là sân bay Nội Bài xếp vị trí 96 và sân bay Đà Nẵng vị trí 94. Bảng xếp hạng của Skytrax dựa trên ý kiến của hàng triệu hành khách tới từ 100 quốc gia đối với hàng loạt các tiêu chí cụ thể về chất lượng dịch vụ tại các nhà ga hành khách quốc tế. Đây là lần thứ 6 cảng hàng không quốc tế Nội Bài có mặt trong danh sách này.
Bộ Giao thông Vận tải khẳng định sẽ thông xe 30 km cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt vào dịp 30 tháng 4 tới đây. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị huy động tối đa thiết bị, máy móc, nhân công trên tất cả các mũi, tổ chức thi công 3K, 4 kíp, làm việc với tinh thần quyết tâm cao nhất, chỉ bàn làm, không bàn lùi, vượt nắng, thắng mưa để triển khai thi công hoàn thành các khối lượng còn lại, bảo đảm tiến độ và chất lượng.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác bến xe trên địa bàn thành phố phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, đồng thời nghiêm cấm các doanh nghiệp vận tải tuyến cố định bỏ chuyến để đưa phương tiện vận chuyển hành khách hợp đồng. Khi phát hiện hành vi vi phạm, người dân có thể gọi điện đến các số điện thoại đường dây nóng để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý. Số điện thoại đường dây nóng 0932 231683 hoặc 0972 188666.
Tập đoàn Takashiyama, nhà điều hành các trung tâm mua sắm cao cấp của Nhật Bản, có kế hoạch khai trương một trung tâm mua sắm ở Hà Nội ngay sau năm 2026. Đây sẽ là địa điểm mới đầu tiên của tập đoàn ở nước ngoài sau 8 năm. Cùng với một cửa hàng bách hóa, cơ sở này sẽ bao gồm không gian dành cho nhà ở, văn phòng và cho thuê thương mại. Takashiyama dự kiến sẽ đầu tư khoảng 2 tỷ yên, tương đương 12,9 triệu đô la Mỹ vào trung tâm thương mại này.
Chuyến khảo sát kéo dài 2 tuần của đoàn thám hiểm hang động Anh Việt tại khu vực huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa đã được ghi nhận thêm 22 hang động mới và 3 hang khảo sát bổ sung ở Hang Va, Đo Chiêng 2 và Tiên với tổng chiều dài là 3.550 mét. Các hang động mới này chủ yếu tập trung ở trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và khu vực các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa. Phát hiện mới này mang giá trị khoa học về địa mạo, địa chất, tiềm năng lớn để phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới tại Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung.
Tiếp tục chương trình với phần tin tức quốc tế, WHO đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng ngày càng có nhiều loài động vật và cả con người bị lây nhiễm virus cúm gia cầm H5N1. WHO cho biết, dù hiện nay vẫn chưa có bằng chứng cho thấy H5N1 lây lan giữa người với người, nhưng hàng trăm ca mắc ở người do tiếp xúc với động vật đã được phát hiện, có tỷ lệ tử vong cao bất thường. WHO nhấn mạnh, trong khi đó, các nỗ lực phát triển vaccine và các phương pháp điều trị cúm gia cầm vẫn đang tiếp diễn. Giới chức y tế các nước phải bảo đảm có đầy đủ năng lực chẩn đoán để nếu xảy ra tình huống lây virus từ người sang người, thế giới cũng sẽ sẵn sàng ứng phó.
Cảnh sát Anh vừa triệt phá một đường dây lừa đảo trên mạng quy mô lớn và bắt giữ 37 đối tượng. Ước tính có khoảng 70.000 người là nạn nhân của đường dây này. Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là dùng một trang web giúp chúng gửi tin nhắn và hướng nạn nhân đến các trang web giả mạo trông giống như các dịch vụ mua sắm hoặc thanh toán trực tuyến hợp pháp. Sau đó, chúng đánh cắp thông tin và dữ liệu của các nạn nhân cũng như số thẻ và mã PIN. Số tiền bị đánh cắp ước tính có thể lên tới 1 triệu bảng Anh.
Với 12 phiếu thuận, 2 phiếu trắng của Anh và Thụy Sĩ, 1 phiếu chống của Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thể thông qua dự thảo nghị quyết nhằm khuyến nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về đề xuất nâng tư cách quan sát viên của Palestine lên thành viên chính thức của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này. Đây là lần thứ 5 Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an kể từ khi vòng xoáy xung đột mới nhất bùng phát ở dải Gaza.
Nội các Thái Lan vừa qua đã phê duyệt gói hỗ trợ tài chính trị giá 1,8 tỷ baht cho chính phủ Lào để bảo trì và cải tạo đường cao tốc R12. Đường cao tốc R12 khởi đầu từ thành phố Tha Kẹt, thuộc phủ tỉnh Kha Mau của Lào, tại điểm nối với đường cao tốc R13, cách cửa khẩu biên giới Nakhon Phanom của Thái Lan khoảng 17 km, tuyến đường chạy qua Lào và kết thúc tại tỉnh biên giới Quảng Bình của Việt Nam có tổng chiều dài 147 km và là một phần không thể thiếu của hệ thống đường bộ xuyên Á.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Đồng chí Trần Văn Can, sinh năm 1931, quê ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Từ nhỏ, đồng chí đã nung nấu quyết tâm đi bộ đội để giải phóng quê hương. Năm 1952, Trần Can tham gia chiến dịch Tây Bắc. Đồng chí Trần Can đã nhiều lần hăng hái dập lửa cứu pháo, mưu trí, dũng cảm đưa pháo về vị trí tập kết an toàn. Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, đồng chí Trần Can trở thành một trong những tiểu đội trưởng xuất sắc của tiểu đoàn 130, trung đoàn 209, đại đoàn 312. Mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị của Trần Can được giao nhiệm vụ tiêu diệt cứ điểm Him Lam. Đây là một trong những trung tâm rất mạnh của địch. Cứ điểm Him Lam nằm cách Mường Thanh 2,5 km, có nhiệm vụ bảo vệ phân khu trung tâm Mường Thanh và án ngữ con đường từ Tuần Giáo đến Điện Biên Phủ. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, trong trận đánh cứ điểm Him Lam mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ do tiểu đội trưởng Trần Can chỉ huy, nhanh chóng chiếm lô cốt đầu cầu, rồi đánh thẳng vào sở chỉ huy, thu nhiều vũ khí. Trần Can cầm lá cờ, quyết chiến quyết thắng, lên nóc lô cốt cố thủ của địch ở cứ điểm thứ 3. Đó là lá cờ đầu tiên quân ta cắm trên cứ điểm của địch tại chiến trường Điện Biên Phủ. Ông Lê Kim Phụng, cựu chiến binh Điện Biên Phủ, chia sẻ.
Tin vui chắc cũng về bên Bác Hồ. Bác đừng cúi xuống bản đồ. Chắc là nghe tiếng quân hò, quân reo. Từ khi vượt núi băng đèo, ta đi bác vẫn trông theo hàng ngày. Tin về mừng thọ đêm đấy. Chắc vui lòng bác giờ này đợi trông. Cái trận mà Him Lam ấy, thì cái hương Trần Can thì nó động viên anh em ghê lắm. Cô dù bất cứ cái khó khăn nào cũng phải hoàn thành.
Trong trận đánh điểm cao 507 khu trung tâm Mường Thanh, Trần Can đã dũng cảm dẫn đầu tiểu đội xông lên áp đảo quân địch, chiếm mỏm cột cờ, cùng đồng đội tiến công đánh bại 4 đợt phản kích của chúng. Bản thân bị thương nhưng Trần Can vẫn quyết tâm chỉ huy đơn vị chiến đấu, kiên quyết giữ vững trận địa, tạo thế cho đơn vị tiến vào trung tâm Mường Thanh. Trần Can đã hy sinh anh dũng khi chỉ huy bộ đội đánh vào sở chỉ huy của tướng Đờ Cát vào sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954. Cũng là ngày kết thúc chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Với những chiến công to lớn, anh hùng Trần Can được Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa truy tặng huân chương quân công hạng nhì và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Là một trong 16 cán bộ chiến sĩ được Quốc hội tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Sự chiến đấu, hy sinh anh dũng và lòng yêu nước nồng nàn của anh mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ mai sau, luôn ghi nhớ và noi theo.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.